8 tháng 9 năm 2013. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 8 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Giáo huấn số 41. Chúa Giêsu. Trong tiếng Do Thái, Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Khi truyền tin, thiên thần Gabriel dạy đặt tên cho người là Giêsu. Tên gọi này vừa diễn tả căn tính của người, vừa diễn tả sứ vụ của người. Bởi vì không ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa, cho nên trong Chúa Giêsu là con vĩnh cửu của Ngài đã làm người, chính Thiên Chúa sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi của họ. Như vậy, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa tóm kết toàn bộ lịch sử cứu độ của Ngài cho nhân loại. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa không chỉ bằng lòng với việc giải thoát Israel khỏi cảnh nô lệ khi đưa họ ra khỏi Ai Cập. Ngài còn cứu họ khỏi tội lỗi của họ nữa. Bởi vì tội luôn là một xúc phạm đến Thiên Chúa, nên chỉ mình Ngài mới có quyền tha tội. Vì vậy, khi Israel càng ý thức rõ hơn về tính phổ quát của tội lỗi, họ càng không thể tìm kiếm ơn cứu độ ngoài việc khẩn cầu danh Thiên Chúa đấng cứu chuộc. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 430 và 431. Mùng 9, thứ 2, Thánh Phêrô Clave, Linh Mục. Mùng 10, thứ 3. 11, thứ 4. 12, thứ 5, danh Thánh Đức Maria. 13, thứ 6, Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ. 14, thứ 7, Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính. 15 tháng 9, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ta cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mới đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tư. Xin lấy tình Cha mà ưu yên đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, người là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư lát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề. Chúng tôi ước lượng các khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu được thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống? Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa. Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ân cứu độ nhờ sự khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
thức ngàn năm ở trương thiên gian, tớ hồ như ngày hôm qua đã quân, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, ngài phán hay trở về gông, hỡi con người.
Thân lạy Chúa, ngài là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi, ban sáng có nở hoa và xanh tôn, buổi chiều nó bị xen đi và nó heo khô.
Ơn lạy Chúa, ngài là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin dạy chúng tôi biên đêm ngày giờ, để chúng tôi luyện được lòng tri khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của ngài.
Ơn lạy Chúa, ngài là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Xin cho chúng tôi sớm được no phi ân tình của Chúa, để chúng tôi mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng tôi. Xin cho chúng tôi được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Sự nghiệp tay chúng tôi làm ra xin ngài cùng cô. Xin ngài cùng cô sự nghiệp tay chúng tôi làm ra.
Ơn lạy Chúa, ngài là chỗ chúng tôi dung thân, từ đời nó trải qua đời kia.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi cho ông Philemon. Con thân mến, Phaolô già nua và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô. Cha nài xin cho ông Onesimo, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích. Cha trao lại cho con, phần con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại, để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chứ không vì ép buộc. Vì biết đâu, nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu như con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, con xin ta thì nghe ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh mặt lại bảo họ rằng, nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ của ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ của ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp, mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng, tên này khởi sự xây cất
mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến hầu cầu hòa. Cũng thế, bất cứ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ ta được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây không lâu thì con có đọc được một tâm sự của một người giáo dân ở trên trang mạng, và con muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em vì con thấy rằng nó có liên hệ với lời Chúa trong tin mừng hôm nay. Người giáo dân đó chia sẻ như thế này: tôi là một người Công giáo, tôi tin vào Đức Kitô, nhưng tôi không muốn vác thập giá theo Ngài. Tôi tin vào sự sống đời đời, và tôi hằng ước mong để sau này tôi sẽ được lên thiên đàng với Ngài. Nhưng tôi cũng không muốn và không chấp nhận hy sinh từ bỏ những gì tôi có. Với lối sống như vậy, liệu sau này tôi có được lên thiên đàng hay không? Thưa quý ông bà và anh chị em, cái nghịch lý của cuộc đời những người theo Chúa là ở chỗ tin vào Chúa Kitô nhưng không muốn vác thập giá theo Ngài. Muốn có sự sống đời đời nhưng mà không muốn hy sinh từ bỏ. Có thể nói đây là mối ưu tư không chỉ của riêng ai và của tất cả những người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta muốn có sự sống đời đời, nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy rằng đôi lúc mình không đủ can đảm để vác thập giá theo Chúa Kitô, chấp nhận hy sinh vì Ngài. Con muốn chia sẻ điều này với quý ông bà và anh chị em, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của sứ điệp lời Chúa mà Chúa Giêsu muốn gửi đến với mỗi người chúng ta trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh Luca thuật lại rằng, khi đó có rất đông người theo Chúa Giêsu và Ngài quay lại bảo họ rằng, ai muốn theo ta mà không vác thập giá mình thì không thể làm môn đệ ta được. Ai muốn theo ta mà không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ ta được. Giáo huấn của Chúa Giêsu rất ngắn gọn, rất rõ ràng. Ai muốn theo Ngài thì phải chấp nhận thập giá. Ai muốn theo Ngài thì phải chấp nhận hy sinh từ bỏ tất cả những gì mình có. Nói một cách khác, lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ với tất cả mỗi người chúng ta rằng chìa khóa để mở cửa thiên đàng luôn luôn có một cái giá, và bất cứ ai muốn bước vào đều phải trả. Con đường trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu luôn luôn có những điều kiện mà bất cứ ai muốn theo Ngài đều phải chấp nhận. Cái giá đó, cái điều kiện đó chính là vác thập giá theo Ngài và chấp nhận hy sinh từ bỏ vì Ngài. Như vậy chúng ta thấy có ít nhất hai điều kiện mà Chúa Giêsu nói đến trong tin mừng hôm nay để trở thành người môn đệ đích thực của Ngài. Điều kiện thứ nhất, vác thập giá mình mà theo Chúa. Dù muốn dù không, người môn đệ của Đức Kitô không thể không vác thập giá theo Ngài. Con còn nhớ Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, thì Ngài cũng chia sẻ với các hồng y đoàn một sứ điệp rất ý nghĩa rằng nếu chúng ta nói rằng chúng ta tin vào Đức Kitô mà chúng ta không chấp nhận vác thập giá theo Ngài, thì chúng ta có thể nhận mình là người Công giáo, là linh mục, là giám mục, là hồng y, và thậm chí là cả giáo hoàng, nhưng chúng ta không bao giờ trở thành người môn đệ của Đức Kitô. Quý ông bà và anh chị em có thể tự nhận mình là người Công giáo, con có thể vỗ ngực tuyên xưng mình là một linh mục Công giáo, nhưng nếu chúng ta không chấp nhận vác thập giá theo Đức Kitô thì chúng ta không bao giờ là môn đệ đích thực của Ngài. Điều kiện thứ hai mà Chúa Giêsu nói tới trong Tin Mừng hôm nay, đó là theo Chúa là phải hy sinh, từ bỏ tất cả những gì mình có. Điều đó có nghĩa là Chúa tôn trọng tự do của tất cả mỗi người chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận lựa chọn để theo Chúa Kitô thì chắc chắn chúng ta phải đặt Chúa Giêsu làm đầu, làm trung tâm và làm cùng đích của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta đặt tương quan của chúng ta với gia đình lên trên tình yêu của ta đối với Chúa, nếu chúng ta coi của cải là cùng đích của đời mình, nếu chúng ta coi ý mình hơn ý Chúa, thì chắc chắn chúng ta không xứng đáng là môn đệ của Đức Kitô. Người môn đệ của Đức Kitô là người phải biết chấp nhận, sẵn sàng để Chúa làm chủ, để Chúa điều khiển và để Chúa hướng dẫn mình. Người môn đệ của Đức Kitô phải là người sẵn sàng để Chúa dẫn dắt và sẵn sàng để Chúa sử dụng mình, sử dụng tất cả những gì mình có theo thánh ý của Ngài, chứ không phải theo ý mình. Đó là ý nghĩa của sự hy sinh, từ bỏ tất cả mà theo Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng theo Chúa không hề dễ dàng. Theo Chúa không hề dễ dàng. Đó là một con đường thập tự. Đó là một cuộc sống hy sinh và từ bỏ. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ không có một thánh giá nào, dù lớn dù nhỏ, trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa Giêsu không chung vai chia sẻ. Không có một hy sinh từ bỏ nào, dù ít dù nhiều, trong đời sống của chúng ta mà Chúa Giêsu lại không bù đắp lại cho mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để Chúa thêm sức cho chúng ta và để chúng ta luôn biết trung thành, can đảm sống ơn gọi Kitô hữu của mình, sẵn sàng vác thập giá theo Chúa, sẵn sàng hy sinh từ bỏ vì Chúa và vì Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.
Và giờ đây, xin mời quý cộng đoàn cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thầm bởi Thiên Chúa thầm, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống về, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. người lên trời, ngự bên hữu đương Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, có người nào biết được ý định của Thiên Chúa? Ai hiểu được Chúa muốn gì? Với ước mong được Chúa ban đức khôn ngoan và Thánh Thần để giúp ta hiểu được thánh ý Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn bênh vực những người thấp cổ bé miệng, bảo vệ những ai cô thế cô thân, giúp đỡ những kẻ đói rách bần cùng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ các công cuộc từ thiện của Hội Thánh trên khắp hoàn cầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay, tuy chế độ nô lệ không còn nữa, nhưng nhiều hình thức nô lệ khác tinh vi hơn vẫn tồn tại và phát triển, làm mất hết tự do và phẩm giá của con người, như việc buôn bán phụ nữ còn đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia sớm tìm được phương thế thích hợp để tiêu diệt tội ác đáng kinh tởm này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trách nhiệm của người Kitô hữu là cộng tác với hết thảy mọi người, thành tâm thiện chí để xây dựng trái đất ngày nay ngày càng xinh đẹp và hữu ích hơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tìm Chúa, biết cố gắng thực hiện trọn vẹn bổn phận cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu nói, ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cộng đoàn chúng ta luôn can đảm đón nhận mọi thử thách và trung kiên bước theo Chúa mãi đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con làm con cái Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống xứng danh người Kitô hữu, để những anh chị em chưa nhận biết Chúa nhìn vào đời sống của chúng con mà nhận ra Chúa chính là tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cho con yêu Chúa chân thành. cõi thiên đường thiên tha con cầu thân. Lời cầu con dâng lên như hương thơm lên tới thiên đường, bay lên chốn thiên đường, xin Chúa hãy du cư.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ly hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Antonio, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ê thầy được bảo hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha về liền dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh, yeah.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để dưỡng nuôi và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông vận phần vào sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng mênh mang. Đi trong ân tình, hồn con tha thiết yêu mẹ. Mẹ thừa dòng sông, tình thuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng, đưa con về bên bình an. Lữ khách viễn du, tìm về mẹ đầy âu yếm. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiều sáng mênh mang, mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời biển rộng mênh mang.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 1 tháng 9 với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã khẩn thiết kêu gọi hòa bình và ấn định ngày thứ Bảy mùng 7 tháng 9 là ngày toàn giáo hội ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên thế giới.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin chào anh chị em.
Quest'oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, dall'unica grande famiglia che è l'umanità, con angoscia crescente. È il grido della pace.
Hôm nay tôi muốn làm người nói lên tiếng kêu đến từ các nơi trên thế giới, từ mọi dân tộc, từ con tim của mỗi người, từ một đại gia đình duy nhất là nhân loại, với nỗi lo âu ngày càng gia tăng. Đó là tiếng kêu hòa bình. Tiếng kêu này mạnh mẽ nói lên rằng, chúng tôi muốn một thế giới hòa bình. Chúng tôi muốn là những người hòa bình. Chúng tôi muốn rằng, hòa bình bùng lên trong xã hội chúng ta, đang bị xâu xé vì chia rẽ và xung đột. Đừng bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ còn chiến tranh nữa. hòa bình là một hồng ân quá quý báu, phải được thăng tiến và bảo vệ. Tôi đặc biệt đau đớn và lo âu cảm nghiệm bao nhiêu tình trạng xung đột vẫn còn trên trái đất chúng ta. Nhưng trong những ngày này, con tim tôi bị tổn thương sâu đậm vì những gì đang xảy ra tại Syria, và lo âu về những diễn biến bi thảm sắp diễn ra. Tôi mạnh mẽ giống lên tiếng kêu gọi hòa bình, một lời kêu gọi phát sinh từ thâm tâm tôi. Bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu tàn phá, bao đau thương mà việc sử dụng các vũ khí tại đất nước bị tàn phá ấy đã và đang gây ra, nhất là nơi các thường dân vô tội và vô phương thế tự vệ. Tôi nghĩ đến bao nhiêu trẻ em không được thấy ánh sáng tương lai. Tôi quyết liệt lên án việc sử dụng các vũ khí hóa học. Tôi nói với anh chị em rằng, tâm trí tôi vẫn còn bị in đậm những hình ảnh kinh khủng những ngày qua.
C'è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire.
Có một sự phán xét của Thiên Chúa và một sự phán xét của lịch sử về những hành động chúng ta, và ta không thể trốn tránh được sự phán xét ấy. Việc sử dụng bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình. Chiến tranh kéo theo chiến tranh, bạo lực kéo theo bạo lực.
Non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra. Violenza chiama violenza.
Tôi hết sức mạnh mẽ kêu gọi các phe lâm chiến, hãy lắng nghe tiếng kêu của lương tâm mình. Đừng khép kín trong những lợi lộc riêng tư, nhưng hãy nhìn tha nhân như một người anh em và can đảm, quyết liệt đi theo con đường gặp gỡ và thương thuyết, vượt thắng sự đối nghịch mù quáng. Cũng vậy, tôi hết sức nhắn nhủ cộng đồng quốc tế, hãy thi hành mọi nỗ lực để thăng tiến không chút trì hoãn những sáng kiến rõ ràng cho hòa bình tại đất nước Syria, dựa trên đối thoại và thương thuyết, để mưu thiện ích cho toàn thể nhân dân nước này. Ước gì người ta không bỏ qua một nỗ lực nào để bảo đảm việc giúp đỡ nhân đạo cho những người bị thương tổn vì cuộc xung đột kinh khủng này, đặc biệt là những người phải di tản tại Syria và đông đảo những người tị nạn ở các nước láng giềng. Với các nhân viên cứu trợ nhân đạo đang dấn thân thoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng, ước gì họ được bảo đảm khả năng cung cấp sự cứu trợ cần thiết. Về phần chúng ta có thể làm gì cho hòa bình trên thế giới? Như Đức Giáo Hoàng Gioan đã nói, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tái tạo những quan hệ sống chung trong công lý và tình thương. Ước gì một loạt những dấn thân cho hòa bình liên kết tất cả những người thiện chí với nhau. Đó là một lời mời gọi khẩn thiết và mạnh mẽ mà tôi gửi đến toàn thể giáo hội công giáo, nhưng tôi cũng nới rộng tới tất cả các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác, những người nam nữ thuộc mọi tôn giáo, và cả những anh chị em không tín ngưỡng. Hòa bình là một thiện ích vượt qua mọi hàng rào, vì là một thiện ích của toàn thể nhân loại. Tôi lớn tiếng lặp lại rằng, không phải nền văn hóa đụng độ, nền văn hóa xung đột, xây dựng sự sống chung nơi các dân tộc và giữa các dân tộc với nhau, nhưng là nền văn hóa gặp gỡ, nền văn hóa đối thoại, nền văn hóa này là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ước gì tiếng kêu hòa bình vọng lên cao để đạt tới con tim của mọi người, và tất cả hãy từ bỏ khí giới và để cho mình được khát mong hòa bình hướng dẫn. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi đã quyết định ấn định cho toàn thể giáo hội ngày 7 tháng 9 áp lễ sinh nhật Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và Trung Đông, cũng như toàn thế giới. và tôi cũng mời gọi cả những anh chị em Kitô không công giáo và cả những người thuộc các tôn giáo khác và những người thiện chí tham gia sáng kiến này theo thể thức họ coi là thích hợp nhất. Ngày 7 tháng 9 tại quảng trường Thánh Phêrô này, từ 19 giờ đến 24 giờ, chúng ta sẽ họp nhau cầu nguyện trong tinh thần thống hối để khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình cho quốc dân Syria yêu quý và cho tất cả những tình trạng xung đột và bạo lực trên thế giới. Nhân loại đang cần những cử chỉ hòa bình và được nghe những lời hy vọng và hòa bình. Tôi xin tất cả các giáo phận, ngoài việc sống ngày ăn chay vừa nói, cũng hãy tổ chức một buổi phụng vụ nào đó theo hướng ấy. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria giúp chúng ta đáp trả bạo lực, xung đột và chiến tranh bằng sức mạnh của đối thoại, hòa giải và yêu thương. Người là mẹ, xin mẹ giúp chúng ta tìm được hòa bình. Tất cả chúng ta là con cái của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con vượt qua được cả những giờ phút khó khăn này, và dấn thân mỗi ngày xây dựng trong mọi môi trường một nền văn hóa chân thật của gặp gỡ và hòa bình. Lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con.
Maria, regina della pace, prega per noi. Maria, regina della pace, prega per noi.
Tất cả chúng ta hãy nói, lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri,
fini et diciamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
lux perpetua luceat eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorum nostrum in nomine Domine,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.